Một chữ xả.
Bà giảng tại Thiền viện Chân Không năm 1998. Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ xả. Quý vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm, cố chấp là nắm chặt, khác với nắm chặt là buông bỏ. Mới nghe đơn giản quá, nhưng xét kỹ, quý Phật tử sẽ thấy tất cả chúng ta sống trên thế gian này, ai cũng than buồn, than khổ, gốc tại cố chấp thôi, chứ không có gì khác. Bây giờ muốn hết buồn hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Phải xả, phải buông bỏ thì hết khổ. Như vậy quá giản đơn, quá tầm thường, chỉ cần quý Phật tử thực hiện được điều chúng tôi nhắc thì sẽ bớt khổ ngay trong cuộc sống hiện tại này. Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả. Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải quấy. Thường thường ở thế gian, ai cũng nghĩ điều mình nói mình làm là phải, nhưng người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì cho là người khác quấy. Mình phải họ quấy, mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình, nên mình giận. Nhất là trong gia đình, cha mẹ thấy điều đó phải mà bảo con cháu không chịu làm theo, thì nhất định là giận. Mà giận là vui hay buồn? Giận là buồn, buồn rồi khổ. Có một Phật tử nói với tôi thế này: con cháu của con bây giờ khó dạy quá. Tôi hỏi, sao đạo hữu nói khó dạy? Thưa thầy, mình là cha nó, mình hớt tóc ngắn, mình thấy hớt tóc ngắn dễ chịu, mát mẻ. Bây giờ nó để tóc tới cổ mà rầy nó, không chịu nghe. Nó còn nói, bây giờ thanh niên ai cũng để tóc dài, mà ba biểu hớt ngắn giống ông già quá, sao con làm được? Chúng nó còn nhỏ 19-20 tuổi mà đeo kính trắng mình rầy nó, bộ mày mù sao mà đeo kính, nó nói, ba không thấy sao, người trí thức họ đeo kính trắng, con lớp 12 rồi, con trí thức rồi, con đeo kính trắng có sao đâu. Đó, ông than con cháu ngày nay dạy không được, quý vị thấy thế nào? Bởi vì thường lúc nào chúng ta cũng có cái nhìn theo quan niệm của mình. Quan niệm của mình như vậy là phải, con cháu không chịu nghe theo thì mình giận, cho nó là quấy, là con ngỗ nghịch, con bất hiếu. Khi đã như vậy rồi, thì gia đình còn đầm ấm không, còn vui không? Tôi mới giải thích cho Phật tử đó nghe. Đạo hữu nhớ như ở lứa tuổi của tôi, ông thân tôi hồi xưa để tóc bới có một củ tỏi ở phía sau. Tới chừng lớp của tôi lớn lên thì hớt tóc, ông tôi không vui. Ông nói bọn nhỏ văn minh quá, không theo ông bà, và dẫn sắp nho nói, thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu, bất thương cảm hiếu chi thỉ giả. Nghĩa là râu tóc, da thịt này là nhận nơi cha mẹ, gìn giữ nó đừng cho thương tổn là cái hiếu đầu. Bây giờ mình cạo nó là bất hiếu rồi. Như vậy, ông già nhìn lại mình hớt tóc, thì ông già buồn, còn mình nhìn lại ông già, thì thấy ông già lạc hậu phải không? Thế thì ai đúng? Để tóc bới đúng, hay hớt ngắn đúng? Nếu hai bên cứ cố chấp, ông già nghĩ ông già đúng, người con nghĩ người con đúng, thì gia đình có bình an không? Chắc là bất an. Chúng ta phải hiểu, thời xưa học theo Nho giáo thì để râu để tóc là phải. Nhưng thời sau này khác hơn vì nước mình lệ thuộc Pháp, người Pháp đi làm việc hớt tóc ngắn cho sạch sẽ mà mình cứ bảo như ông già, để tóc vậy thì lạc hậu mất rồi. Ở lứa tuổi của mình ai chấp nhận như thế đâu. Cho nên người cha phải thông cảm hoàn cảnh của con, người con phải hiểu hoàn cảnh của cha. hai bên thông cảm nhau, đừng cố chấp thì bớt khổ, nếu cố chấp là nhất định khổ, cha bất bình con bất mãn cha, cứ như vậy, sinh ra chuyện rối rắm trong gia đình. Rồi đến thời nay, mấy đứa nhỏ để tóc dài, có khi tới cổ thì mình không chấp nhận, mình để tóc ngắn mát mẻ, còn nó để dài lù xù, nhưng nó lại thấy đẹp. Nếu đem cái nhìn của người cha mà trách đứa con, thì đứa con cũng nhìn lại người cha bằng cặp mắt lạc hậu. Bây giờ phải xử làm sao? Thôi, bà muốn mát mẻ, bà hớt ngắn, con thích để dài cho đẹp, thì con cứ để dài. Chuyện tóc tai mỗi người mỗi sở thích riêng, bắt nó giống mình sao được. Quý Phật tử nhớ, một lứa tuổi là qua một thế hệ khác nhau, không giống nhau được. Không giống mà mình đem ý của mình, cái phải của mình áp đặt cho nó thì nó không chịu, mà không chịu thì sinh ra giận hờn buồn trách khổ sở. Vậy thì muốn cho hết khổ, mình đừng cố chấp, phải buông bỏ. Buông nghĩa là xả. Quan niệm của con thì con làm, quan niệm của ba thì ba giữ, phần ai nấy giữ, người này đừng áp đặt người kia, như thế chúng ta sống rất thoải mái nhẹ nhàng. Còn nếu mình cố chấp thì sống cứ bực hoài, lúc nào cũng bất như ý. Như nó thích mang kính trắng thì để nó mang, mình không thích thì thôi, chứ mình không thích mà bắt nó theo mình sao được. Đó là quan niệm của mỗi người, miễn làm sao con biết kính trọng, thương cha thương con là đủ, tình thương mới là quan trọng, còn những cái bên ngoài đâu có quan trọng. Vậy mà nhiều người vì cố chấp hình thức bên ngoài làm cho mất hết tình nghĩa trong gia đình, khiến cha con phiền muộn, vợ chồng không vui với nhau. Đó là tại cố chấp. Quý Phật tử nghĩ mình xả bỏ, đừng cố chấp có bớt khổ không? Còn cố chấp như câu chuyện tôi vừa kể có khổ không? Lúc nào cũng buồn bực. Vì vậy, cha mẹ nên thông cảm với con thông cảm với cha mẹ, mà muốn được thông cảm thì hai bên đều xả cái phải của mình thì thông cảm, ngược lại nếu không chịu xả, tự nhiên là khổ. Đó là nói về lứa tuổi giữa người lớn và người trẻ, còn nếu vợ chồng mà cố chấp thì sao, có khổ không? Như bên phái nữ lâu nay quen rồi, nào là lọ tương hũ tiêu hũ ớt vân vân, những cái nhỏ, họ coi chừng từng chút để nấu nướng, còn người đàn ông đâu có để ý đến những thứ đó, mà họ nghĩ chuyện xã giao bên ngoài người này người nọ. Cho nên người chồng vì xã giao bạn bè nhiều, thành ra chi phí hơi rộng, người phụ nữ chỉ lo chi tiết nhỏ trong nhà, nên tiết kiệm. Thế chồng xài lớn một chút thì càm ràm. Còn chồng thấy vợ kêu kiệt nhỏ nhít quá cũng không bằng lòng. Như vậy vợ trách chồng lãng phí, chồng chê vợ kêu kiệt. Đã thế thì gia đình có vui không? Không bên nào bằng lòng bên nào hết, vì ai cũng nghĩ mình đúng. Như vậy, nếu người vợ bắt người chồng phải theo ý của mình, ngược lại người chồng bắt người vợ phải theo ý của mình, thì gia đình đó nhất định cãi lộn hoài. Nếu hai bên chồng và vợ cảm thông nhau, người chồng nghĩ rằng cô ấy lo chuyện bếp núc cho nên quen cái nhỏ nhặt, hũ tương, hũ ớt, vân vân, thành ra xài lớn cô không đồng ý cũng phải. Còn vợ thông cảm cho chồng, bởi vì anh ấy làm bên ngoài, giao thiệp kẻ này người nọ, thì phải rộng rãi một chút người ta mới vui. Nếu bắt chồng hẹp hòi quá, thì bạn bè khinh khi không chơi với mình, như vậy thật tội nghiệp. Hai bên thông cảm thì gia đình sống sẽ vui, không chống chọi nhau. Đó là tôi nói những việc nhỏ thôi, còn những việc lớn khác nữa, quý vị nghiệm xét rồi thông cảm, hiểu biết nhau, đừng cố chấp. Cố chấp thì chỉ có khổ. Như vậy xả bỏ là tu, còn cố chấp là chưa biết tu. Thế gian do cố chấp, nên người nào cũng thấy sống trong gia đình không có hạnh phúc. Đã cố chấp thì làm sao hạnh phúc được? Chồng chấp theo chồng, vợ chấp theo vợ, cha chấp theo cha, con chấp theo con, thành ra không ai thông cảm ai. Mà không thông cảm thì tự nhiên là phải buồn, phải khổ. Bây giờ, mỗi người tự xả bỏ cố chấp của mình để thông cảm với những người thân, thì tự nhiên gia đình an vui hạnh phúc. Đó là bước thứ nhất, xả chấp phải chấp quấy theo quan niệm của mình. Đến thứ hai nữa là xả oán hờn. Người thế gian luôn luôn nghĩ, ai làm trái ý mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên bỏ, hay nên giữ mãi. Có người thường hay nói, con giận người đó 20-30 năm không quên. Giận 20-30 năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm, nhưng thật ra là dại, là khổ, chứ có hay gì đâu. Quý Phật tử nghĩ trên thế gian này, xung quanh mình nào xóm giềng, thân tộc dân dân, có bao giờ hoàn toàn không đụng chạm nhau đâu. Người ta nói vợ chồng như chén trong sống. Chén ức trong sống thế nào cũng có cua, huống là xóm giềng, thân tộc, làm sao vừa ý mình hết, mà trái ý thì mình giận. Giận rồi chứa trong tâm, chứa là cố chấp. Giận một người chứa trong lòng, giận hai người cũng chứa trong lòng. Nếu giận 100 người thì sao? Chứa cả 100 cái giận trong lòng, làm sao chịu nổi? Quý vị xét khi mình đang vui vẻ mà bỗng nhớ tới người mình giận, thì lúc đó gương mặt quạo xuống liền. Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon là cũng tại giận đó. Khi nào nằm nhớ lại hôm qua hôm kia, ai làm trái ý mình, liền nổi giận lên thì hết ngủ. Đó là chứa chấp oán hờn. Chứa chấp là khổ. Ta đang vui vẻ tươi mát mà chứa một cái giận, cũng như đem cục than bỏ trong tay hay trong da, trong thịt mình vậy. Nếu cục than bỏ trong tay, trong da, trong thịt thì sao? Nóng, khó chịu. Vậy mà lòng mình chứa 100 cục than thì người này khổ nhiều hay ít? Khổ thứ nhất là khô héo vì ngủ không ngon, ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon ngủ ngon được? Khổ thứ hai là giận làm cho mình dễ xấu lắm. Quý vị thấy mỗi lần nổi giận lên, gương mặt mình thế nào? Nổi giận lên thì con mắt đỏ ngầu, mặt đổi màu đổi sắc, không còn tốt đẹp nữa. Cả 100 cái giận ở trong lòng thì nó đốt xước mình khô héo xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận 20 năm là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan? Bởi vậy nên người biết tu, ai nói gì trái ý, mình giận một chút rồi bỏ đi, xả đi, giận làm chi, ngu. Ôm cái giận là ngu, chứ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu, tăng hận bất cách túc, nghĩa là tăng, tức người tu, giận không quá một đêm. Chúng ta là phàm tăng, nên tham sân si cũng còn. Vì vậy gặp việc trái ý cũng giận, nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chứ không nên chấp chứa. Người thế gian thường thích chứa, chứa năm này qua năm nọ, họ tưởng như vậy là hay, là khôn, mà không ngờ đó là tự chuốc họa vào mình, tự đeo khổ cho mình, chứ không có lợi gì hết. Vì vậy nên Phật dạy, phải xả hết những giận hờn. Chứa chấp vừa bị khổ trong hiện tại mà còn khổ cả vị lai nữa. Trong kinh Phật dạy, người khi sắp bỏ thân này qua đời khác thì nghiệp thương và nghiệp ghét sẽ đi theo. Bởi vì thương ai thì ta nhớ người đó, ghét ai cũng nhớ kẻ đó. Như chúng ta ngồi ôm lại trong lòng thì nhớ những người mình thương và những người mình ghét nhiều nhất, phải không? Ghét không mất, thương cũng không mất, vì vậy càng chứa sâu thì khi nhắm mắt, các nghiệp đó dẫn mình đi đến chỗ thương hoặc chỗ ghét. Do đó khi chúng ta thọ thân sâu, nếu ôm ấp nghiệp ghét nhiều quá, thì đến những gia đình gặp toàn chuyện buồn phiền, hờn giận không vui. Có bao giờ chúng ta muốn gặp những người mình ghét không? Không muốn, ai cũng muốn gặp người mình thương, nhưng trong lòng thù oán nhiều quá, thì nó sẽ dẫn mình gặp lại những người thù oán. Nên hiện tại khổ, mà vị lai cũng khổ luôn, điều này rất thiết yếu. Chúng ta phải khéo, đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi, không chứa chấp nữa. Hơn thua phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui, đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả, vì vậy tôi nói, tu muốn cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng, ý kiến người khác là sai, bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định, mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng, tôi nghĩ thế này là đúng. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói, tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết, thì cãi lộn hay huề. Thế gian không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên, khi người ta nghĩ khác với mình mà họ cho rằng họ đúng, thì mình bực lên liền và người kia cũng nổi tức dậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến không xong thì tới thân chiến. Quý vị thấy những người cãi nhau đánh nhau, khi được hỏi, tại sao quý vị đánh nhau, họ nói, tôi nói cái này đúng, mà nó cứ cãi hoài. Có khi nào hai người cãi lộn mà chúng ta hỏi tại sao, họ nói, tại tôi sai đâu. Nhất định là đúng, hai cái đúng không giống nhau, thì nhất định cãi lộn không xong thì tới đánh lộn, như vậy thì khổ hay vui, không bao giờ vui được. Những điều này xảy ra rất nhiều. Gia đình vợ chồng mỗi người thấy một lối, ai cũng cho là đúng, thì gia đình đó cãi lộn hoài. Trong xã hội, nhóm này thấy thế này là đúng, nhóm kia thấy thế khác là đúng, thì cũng gây ra cuộc đấu chiến. Cả trên thế gian đều như vậy. Nếu cố chấp cái nghĩ của mình đúng, cái nghĩ của người khác sai là gốc của đấu tranh, của tiêu diệt nhau, cho nên chúng ta đừng cố chấp. Cái đúng này là đúng của tôi, cái đúng kia là đúng của anh, mỗi người giữ phần của mình, cãi nhau làm chi, vậy là yên. Xả hết cố chấp, đừng bắt người khác phải nghĩ, phải thấy như mình mới đúng. Đó là điểm đặc biệt của Đạo Phật. Trong Đạo Phật có câu, Phật hóa hữu duyên nhân, Đức Phật giáo hóa người có duyên với Ngài mà thôi. Ai có duyên thì đến với Phật, chứ Phật không nói đạo Phật là đúng, đạo khác là sai. Theo đạo nào cũng tốt, mình thích đạo Phật vì đạo Phật thích hợp với tâm tư, nguyện vọng của mình nên mình theo, người khác không thích thì thôi. Chúng ta không nên nói theo đạo Phật chết, được về cực lạc, còn theo đạo khác chết, nhất định đọa địa ngục. Không nên như vậy. Trong kinh Phật, nhất là các bộ A Hàm, Phật thường nói, người tu theo đạo Phật làm lành, tu thập thiện được phước sinh cõi trời. Người không tu theo đạo Phật mà làm 10 điều lành cũng được sinh cõi trời. Không phải cõi trời chỉ dành cho người tu theo đạo Phật. Bởi vậy, người không tu theo đạo Phật mà làm lành, làm tốt, họ vẫn có phước. Mình tu theo đạo Phật mà mình làm xấu làm ác thì mình cũng bị tội như thường. Chúng ta mới thấy rằng chủ trương của Đức Phật rất rõ ràng, rất thấu đáo. Phật không bắt ai phải theo mình dù biết rằng làm như vậy là tốt, là có lợi. Nếu người ta không thích thì thôi, không ép buộc. Chúng ta học Phật phải tập tâm cởi mở, xả bỏ những cố chấp riêng tư, dù chấp tôn giáo mình cũng là bệnh nữa. Những gì chúng ta thấy đều do Phật dạy, mình biết mình tu, ai thấy hợp thì tu theo, còn thấy không hợp thì thôi, ta chỉ cười chứ đừng giận. Đạo mình kính trọng mà nghe ai nói ngược lại, mình nổi sùng lên thì chưa gọi là hiểu đạo. Không cố chấp thì cuộc đời an vui hạnh phúc, sống với mọi người rất hòa nhã. Điều thứ tư là Phật dạy xả, đừng chấp thân của mình nữa. Quý vị thấy dễ hay khó? Xả mấy điểm kia thì còn khả dĩ, xả chấp thân mình thì hơi khó. Tôi hỏi quý vị, trong tất cả cái sợ của mình hiện giờ, cái sợ nào là số một? Sợ chết là số một. Tại sao mình sợ chết? Vì cố giữ thân, cố chấp thân, nên nghe nói mất đi thì hoảng sợ. Do đó, khi cái chết đến, mình khổ vô cùng. Chúng ta xét kỹ thân của mình, ai cũng muốn cho nó được tròn 100 năm. Hồi xưa còn tham hơn nữa, hàng quần thần chúc vua chúa đến vạn tuế, tức là muôn năm. Chúc muôn năm mà có ông vua nào sống được muôn năm đâu. Mấy ông còn chết sớm hơn ai hết. Như vậy để thấy lòng tham sống của con người quá lớn, bởi tham sống cho nên chết là cái khổ nhất. Nếu người không tham sống thì chết có khổ không? Đâu có khổ, vì họ đâu có sợ. Nên quý vị cố chấp thân, muốn giữ cho nó lâu dài, mà lỡ nó bại hoại thì đau khổ vô cùng. Thân mình đâu có nguyên vẹn từ thủy chí chung, mà nó đổi thay từng tháng từng ngày. Như vậy muốn nó còn hoài, chẳng khác nào mình nắm một cục nước đá trong tay mà muốn nó đừng tan. Thân này cũng vậy, luôn biến chuyển từng phút giây. Đó là nói bình thường, còn nói theo khoa học là nó sinh diệt từng tế bào. Lúc nào, phút nào cũng sinh sinh diệt diệt, không dừng. Sinh diệt luôn luôn mà bảo nó còn hoài làm sao được? Chấp như vậy có phải là ảo tưởng không? Ảo tưởng sai lầm mà chúng ta cứ chấp giữ cho nên khổ vô cùng. Vậy mà trăm người như một, ai cũng muốn giữ thân lâu dài. Nhiều khi 70-80 tuổi vẫn muốn sống hoài, không muốn chết. Muốn giữ hoài mà có giữ được đâu. Giữ không được thì khổ hay vui? Người lớn tuổi nào cũng thở dài than vắn, khổ quá, già yếu bệnh hoạn khổ quá. Thật ra già yếu bệnh hoạn có khổ không? Có gì đâu mà khổ, nó là như vậy. Hết thời ấu niên đến thời tráng niên, hết thời tráng niên đến thời trung niên, hết thời trung niên đến thời lão niên. Cứ thế mà đổi dời, nên khi trẻ mình vui với tuổi trẻ, lúc già mình vui với tuổi già. Mai mốt chết thì cười với cái chết, có sướng không? Chứ ngồi đó mà than, ai cứu mình được? Không ai cứu được thì than hoài làm chi cho khổ vậy, cứ cười vui. Ừ, già tốt, nếu đi hai chân không vững thì thêm chân thứ ba nữa, cứ như vậy mà chống gậy, có gì đâu phải buồn. Xả được cố chấp thì vui, còn nếu giữ thì khổ, lẽ thật là như vậy. Con người sợ chết, nhưng có giữ cho khỏi chết được không? Nếu giữ được thì cũng nên sợ, giữ không được thì cứ cười vui cho rồi. Quý vị nghĩ, nếu lát nữa chết, chúng ta sẽ có cái gì vui. Hiện tại, mình biết hết các việc trên thế gian rồi, biết sự sống này rồi. Người ta nói đi du lịch vui chơi đó đây là tới những chỗ mình chưa biết, còn những chỗ nào biết rồi, đi chán lắm. Chúng ta đã ở trên thế gian mấy chục năm, chán quá rồi, bây giờ đi tới chỗ khác chơi cho vui thì sợ gì? Khi sắp chết, mình tự nghĩ ta sẽ biết thêm một chỗ mới nữa. Vậy là vui, chứ không sợ. Chúng ta sống vui với cái sống, chết cũng vui với cái chết, như vậy là an vui tự tại. Người không sợ chết thì chết không phải là khổ. Sở dĩ khổ là vì người ta chấp chặt phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài. Chấp chặt vậy cho nên lỡ ai coi tuổi hoặc bắt mạch nói bệnh sắp chết, liền quên ăn quên ngủ. Nếu hiểu được lẽ thật thì chết là vui thôi. Tôi ở đây mấy chục năm chán rồi, đi chỗ khác chơi cho vui. Đó, nghĩ vậy thì cứ cười mà đi, có tự tại không? Rõ ràng nếu buông xả cố chấp thì chúng ta an vui, còn bám chặt giữ mãi thì chúng ta đau khổ. Cuộc đời là một dòng biến chuyển từ ngoại vật cho tới con người. Nó biến chuyển mà chúng ta cố giữ thì có phải là suy mê không? Cho nên Phật nói, người trí biết được vô thường biến chuyển nên không khổ, còn người ngu đối với vô thường biến chuyển mà muốn còn nguyên vẹn nên khổ. Bản thân mình nó phải biến hoại, phải mất. Chúng ta biết rõ rồi cười với nó, không sợ là chúng ta khéo tu. Tu là như vậy, chứ không phải vừa mới bệnh liền chạy tới cầu Phật cho con sống được 5 năm, 10 năm. Phật tử bệnh tới chùa nhờ quý thầy cầu an. Quý thầy cầu cho Phật tử an, còn quý thầy không an thì cầu ai? Nếu tất cả người bệnh cầu đều được an, thì không ai chết hết. Nhưng thật ra đâu có chuyện đó. Kỳ này cầu an là tại họ chưa chết. Kỳ sau tới lúc chết thì cầu gì cũng chết thôi, cầu an cũng không khỏi. Như vậy để thấy chúng ta tu là phải nhận ra lẽ thật của cuộc đời, thấy rõ được lẽ thật của bản thân mình, đừng lầm lẫn mới an vui, khỏi phải nhờ ai cầu gì hết, cũng khỏi cần coi tướng coi số làm chi. Cuộc đời là như vậy, không có gì phải lo. 50 tuổi chết cũng tốt, 70 tuổi chết cũng tốt, 80 tuổi chết cũng tốt, không sao hết. Tôi thường hay nói ai rồi cũng chết một lần, chứ có ai chết hoài đâu, phải không? Thì thôi lúc nào tới thì đi một lần, chứ đâu có đi hoài mà sợ. Phật dạy khi bỏ thân này, muốn có thân khác đẹp hơn thì phải tạo duyên tốt. Như giữ được năm giới trọn vẹn thì đời sau trở lại làm người đủ năm điều kiện tốt. Không sát sinh thì tuổi thọ dài, không trộm cướp thì có nhiều của, không tà dâm thì đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối thì ngôn ngữ được lưu loát, không uống rượu xì ke ma túy thì trí tuệ thông minh. Nếu thiếu một trong năm giới thì đời sau bất hạnh một phần. Ai muốn đời sau được thân tốt đẹp hơn thân người thì tu thập thiện. Như vậy, chết không đáng sợ, mà chỉ sợ mình không chuẩn bị được khi mất thân này. Đến lúc ngã ra chết, không làm điều lành, không tạo phước đức, thì chừng đó khổ hơn nữa. Cho nên biết tu thì trong cuộc sống hiện tại chúng ta được an vui tự tại, khi nhắm mắt. Chúng ta đã chuẩn bị cho đời sau được tốt đẹp hơn, nên chúng ta càng vui, không có gì phải buồn sợ. Cũng như mình đi chiếc xe cũ, lâu quá nó hư mòn, cứ đẩy hoài rất chán, bây giờ mình dành dụm tiền, bỏ xe cũ mua xe mới đẹp hơn, như vậy buồn hay vui? Nhưng muốn mua xe khác đẹp hơn thì phải chuẩn bị tiền, chuẩn bị trước rồi mới bỏ xe cũ mua xe mới được, chứ không chuẩn bị thì xe cũ bỏ rồi, không biết làm sao mua xe mới. Cho nên người biết tu là người biết lo xa, biết chuẩn bị sẵn, bỏ thân này qua thân khác khỏe hơn, đó là bước tiến của người tu. Như vậy, chỉ một chữ xả mà chúng ta được an ổn vui tươi, cần gì phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái an vui. Ngược lại quý vị sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, bất mãn cái này bất mãn cái nọ, bất mãn con cái, bất mãn vợ chồng, bất mãn xã hội, mấy chục năm cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời. Cho nên mình phải vui tươi xả bỏ, có mấy mươi năm ngắn ngủi, sống làm sao cho thảnh thơi, tạo phước lành để khi nhắm mắt được đến cõi lành, ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ. Vậy mong quý Phật tử nghe hiểu ứng dụng tu để tất cả chúng ta sống trên thế gian này lúc nào cũng tươi cười, không còn buồn bực. Đến lúc nhắm mắt ra đi, chúng ta cũng vui luôn. Đó là kết quả tốt đẹp của người Phật tử khéo tu.